Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa các tình nguyện viên Phật giáo tham gia tuyến đầu tại các bệnh viện điều trị COVID-19 ở dạng nặng nhất, đó là bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Ung Bướu số 2. Thầy rất là cảm kích, bày tỏ lòng biết ơn và sự tán dương đối với tất cả các tình nguyện viên Phật giáo nói chung, hơn 500 người đã tham gia từ ngày 22 tháng 7 năm 2021 cho đến hôm nay, đó là 20 tháng 2 năm 2022, có tất cả là 12 đợt tham gia phụng sự theo lời kêu gọi của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và sự điều hành của Chùa Giác Ngộ, và thầy với vai trò là trưởng ban điều phối tình nguyện viên. Nếu không có sự phát tâm cao quý của quý vị đó, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, nó không có đóng góp được một cách tích cực trong lúc đó, đồng bào Việt Nam thân thương của chúng ta tại thành phố Hồ Chí Minh đó, lâm vào hoàn cảnh phải đối diện và vượt qua COVID-19. Thì nhân dịp này đó, thầy đề cập đến ba điều được cho tha nhân và ba điều được cho bản thân đối với đóng góp to lớn của các tình nguyện viên Phật giáo. Thì đây là nhóm cuối cùng, gồm có 42 thành viên tham gia vào ngày 12 tháng 12 năm 21 và kết thúc đó, vào ngày mai và ngày mốt, đó là ngày 22 tháng 2 năm 2022, tức là 2 tháng 10 ngày phụng sự, trong đó có những ngày Tết. Và lẽ ra đó, tất cả quý vị đó sẽ về sum vầy vui với gia đình, gồm cha mẹ, anh chị em, bà con thân quyến. Nhưng là vì lý tưởng cao quý đó, quý vị đã dành thời gian của mùa xuân năm Nhâm Dần đó cho các bệnh nhân COVID-19 ở tầng tháp điều trị là tháp 5 theo bản đồ điều trị đó trước đây, và là tầng tháp thứ 3 theo bản đồ điều trị hiện nay, tức là các bệnh nhân nặng nhất. Về phương diện ba điều được cho tha nhân đó, thứ nhất, sự tham gia nhiệt tình với tâm từ bi lớn, lòng cam kết vĩ đại của các tình nguyện viên Phật giáo, giúp cho lực lượng tuyến đầu ngành y giảm thiểu được áp lực nhân sự. Bác sĩ tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, cũng là giám đốc bệnh viện phục hồi COVID-19 tại bệnh viện Ung Bướu số 2, cho biết rằng đó, trong giai đoạn khủng hoảng bởi COVID-19, việc mời các hộ lý tham gia chăm sóc bệnh cho các bệnh nhân COVID-19 là cực kỳ khó khăn. Nhiều hộ lý đã sợ hãi và tìm kiếm các lý do để thoái thác công việc. Và tình nguyện viên Phật giáo với sự hiểu biết, cảm thông và lòng từ bi, cho nên đã khỏa lấp vào khoảng trống Và nếu thiếu đó đó thì quá trình điều trị để phục hồi cho các bệnh nhân là không thể thực hiện được, mặc dầu các tư duy chỉ là một mắt xích thay thế chức năng của hộ lý. Và mắt xích đó rất là quan trọng. Cho nên đó, các bác sĩ, y tá và những người tham gia tuyến đầu tại các bệnh viện phục hồi COVID-19 nói chung rất tán dương tinh thần dấn thân phụng sự của các phụng sự viên Phật giáo. Thì trong 16 bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh, thầy có cơ hội tiếp xúc ít nhất là 10 bệnh viện. Và các vị giám đốc hoặc là phó giám đốc mà thầy có cơ hội trao đổi đó đều đánh giá rằng là sự tham gia của tình nguyện viên Phật giáo còn tốt hơn rất nhiều lần so với việc nhờ hoặc là thuê các hộ lý ở các bệnh viện. Đó không phải là lời an ủi đâu, mà đó là một sự thật. Vì các hộ lý đó chỉ làm để hưởng lương, còn tình nguyện viên Phật giáo là làm bởi lòng từ bi và sự cảm kích, xem các bệnh nhân cũng như là người thân của mình hay là chính bản thân mình. Và khi làm mà chúng ta không có đòi hỏi về lương bổng hay là bất cứ một sự đền đáp nào đó, thì sự dấn thân đó, đó nó trở nên là gì? Vô ngã, vị tha, và quan trọng hơn là không sợ hãi. Hơn 500 tình nguyện Phật giáo tham gia từ 22 tháng 7 đến nay, mặc dù vẫn bị rủi ro phơi nhiễm COVID-19, nhưng chẳng có người nào bị trở nặng, và do vậy không ai phải đối diện với cái chết. Đó là sự thành công lớn. Như vậy đóng góp của quý vị đó là giúp cho các bác sĩ ở tuyến đầu đó cảm thấy tự tin hơn, sự hy sinh của họ là có giá trị hơn, bởi có những người hiểu họ, đồng hành với họ lăn xả vào công việc bất chấp những cái rủi ro và hiểm nguy. Lễ thay trao tặng cho các bệnh nhân COVID-19 cơ hội được chăm sóc. Dĩ nhiên là các tình nguyện viên Phật giáo không phải ai cũng được phân công chăm sóc bệnh nhân ở trong phòng bệnh, như là uống ăn, thay tã, thay quần áo, lau cơ thể, dọn dẹp phòng ốc, nhà vệ sinh, mà cái rủi ro lây nhiễm rất là cao. Số còn lại đó thì làm các công việc vệ sinh dịch tễ, rác thải y tế, vân vân. Thì dù là được phân công ở vai trò nào với 3K và 4 kiếp đó, thì quý vị đã làm rất tốt. Và dù là ai, nam hay nữ, tăng hay là ni, có mặt với các bệnh nhân đó, thì quý vị đã truyền cho các bệnh nhân một năng lượng tinh thần tích cực, và được chăm sóc, được nâng đỡ tinh thần, được bảo hộ. Và yếu tố đó rất quan trọng, góp phần tăng cao hệ thống kháng thể. Thì đôi lúc người ta chết một phần là vì tác động của bệnh với các nền do COVID-19 gây ra, nhưng mà mặt khác khi tâm lý bị tuột dốc đó, thì cái sự trở nặng nó diễn ra nhiều hơn. Cho nên chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 đã làm cho họ đó có cơ hội phục hồi và trở lại cuộc sống thường nhật, sum họp với những người thân. Ở yếu tố thành tựu này đó, thì thầy tin chắc rằng các bệnh nhân quay trở lại sự sống từ cái chết hay là từ rủi ro bị chết sẽ sống quãng đời còn lại có giá trị hơn, quý trọng thời gian hơn, đóng góp nhiều công việc hơn. Vì thầy cũng đã từng có cơ hội tiếp xúc với các bệnh nhân được ghép phủ tạng, chẳng hạn như ghép gan, ghép tim, ghép phổi, kéo dài thêm 5 năm sống, 7 năm sống, 10 năm sống, 15 năm sống, v.v. Cái bước ngoặt đó nó làm cho họ sống nhiệt tình hơn, hữu ích hơn, có giá trị hơn. Và rất biết ơn những người thầm lặng đã hiến các phủ tạng đó để truyền sự sống, tiếp đó sự sống ngay trong kiếp sống hiện tại này chứ không chờ sau khi tái sinh. Thì chắc chắn các bệnh nhân được phục hồi ở tại bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện phục hồi COVID-19 là đó là nơi mà tháp tầng điều trị cao nhất, thì các vị ấy sẽ sống rất là hữu ích. Tức là bước qua một cái giai đoạn từ cõi chết sống lại thì người ta chắc chắn là sẽ có những cái thay đổi rất ngoạn mục theo chiều hướng tích cực. Lễ thứ ba đó là tăng thêm niềm hy vọng. Để là giả sử có chẳng may mà qua đời đó thì cũng chết ở trong sự bình an. Tâm lý của con người đó thích được sự nâng đỡ, sự đồng hành, sự cảm thông, sự hiểu biết, sự dỗ về, dù là nam hay nữ, già hay trẻ. Do vậy sự có mặt nhiệt tình của các tình nguyện viên Phật giáo bên giường bệnh mà ngay cả người thân huyết thống chưa chắc đã làm được như thế nếu họ có cơ hội được cho phép. Thì cái sự nâng đỡ tinh thần trong tình huống này đó đã làm cho các bệnh nhân trở nên lạc quan hơn, vượt qua được các khủng hoảng sợ hãi, như là sợ hãi cái chết, sợ hãi bệnh nặng, sợ hãi phải chia lìa với người thân, sợ hãi phải vẫy tay chào với cuộc đời, sợ hãi phải bỏ lại tất cả những thứ mà họ yêu quý mến thích và đang nỗ lực. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, đó là giá trị đứng từ góc độ thực tiễn chứ không chỉ đơn thuần là tâm lý học. Khi mà Covid bị đẩy lùi, có thể là năm 2023 hay trễ hơn chút xíu là năm 2024, thì việc mà chúng ta có muốn phụng sự và đóng góp cũng chưa chắc có cơ hội. Thì trong cái giai đoạn cái rủi ro vì nhiễm, rồi từ nhiễm dẫn đến trở nặng, từ trở nặng dẫn đến cái chết đó, rất là cao, thì sự dấn thân trong những tình huống như thế đó chắc chắn sẽ mang lại sự an ủi lớn, sự nâng đỡ lớn. Đợt thứ nhất, đợt thứ hai và thứ ba đó cũng có 3 bệnh nhân chết trong sự chăm sóc của các tình nguyện viên tôn giáo nói chung. Và dĩ nhiên là họ chết một cách an lành vì họ được nâng đỡ tinh thần. Một khóa lễ cầu siêu ngắn gọn, rồi sự hướng dẫn giúp cho họ không phải lo lắng nữa những điều mà họ cần gửi gắm cho người thân á, thì Tây Nguyên Phật giáo tiếp nhận lại để truyền đạt lại. Cận tử nghiệp trước khi qua đời góp phần định hướng nơi hoặc là cảnh giới mà người chết sẽ tái sanh về. Chết trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng đó dẫn đến khi có mặt ở đời sau, cái tâm lý đó nó vẫn tiếp tục đeo bám cho đến lúc nào được chuyển nghiệp bởi sự giáo dục đúng, ủng hộ đúng của những người có kinh nghiệm tu học. Còn lỡ mà qua đời trong lúc được chăm sóc bệnh đó, để ra đó cái tâm lý họ cũng vững chãi và nó là cái sự khép lại của dân sự sống thôi, không có gì mà quá đáng sợ hãi như người ta đã tưởng tượng. Thì đó là 3 giá trị lợi ích mà tinh vi như Phật giáo đã mang lại cho cộng đồng. Thì tất cả hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương chung. Sau đây là thầy chia sẻ về 3 lợi ích cá nhân mà tình nguyện viên Phật giáo tham gia đạt được cho chính mình. Thứ nhất, chúng ta có kinh nghiệm xử lý khủng hoảng trong tình huống tồi tệ nhất và không có sự lựa chọn tốt hơn. Nếu các tình nguyện viên Phật giáo không tham gia trực tiếp vào tuyến đầu, có nghe kể lại như chẳng hạn như cách thầy nói hay là các bác sĩ tuyến đầu nói, quý vị cũng không cảm nhận được hết. Và bằng bản lĩnh, bằng lòng từ bi, bằng sự cam kết, bằng kiến thức phòng hộ an toàn, bằng các hệ giá trị bởi quý vị đóng góp, thì các tình nguyện viên Phật giáo đó đã đạt được sự an toàn cho chính mình trong quá trình phụng sự đối với đợt này đó là 2 tháng 10 ngày. Trong bất cứ một đợt nào cũng có sự cố A, việc xảy ra ngoài muốn B, đó là bản chất của cuộc sống, nhất là cuộc sống của người phàm, không bao giờ toàn hảo được. Vấn đề ở chỗ là chúng ta không cường điều hóa vấn nạn, quan trọng hóa vấn nạn, thế là đặt thái độ quá mức về vấn nạn, từ lúc đó sự phức tạp nó trở thành là đơn giản, từ đơn giản trở thành là không có gì. Còn ai để bụng để dạ rồi mình nâng quan điểm lên, tăng thái độ lên, bơm phồng cái cảm xúc lên đó, thì việc từ đơn giản trở thành là phức tạp. Thì cái kinh nghiệm đó sẽ giúp cho chúng ta xử lý thông minh và khôn ngoan các tình huống tương tự hoặc các tình huống bất trắc ngoài ý muốn trong tương lai. Và chắc chắn rằng là trong cuộc sống đó, khi chúng ta có mục đích lớn, lý tưởng lớn đó, thì các thách thức, các nghịch duyên, các chướng ngại vật nó cũng tăng theo tỷ lệ thuận. Thì thầy là cái người từ tuổi thanh xuân đó là mạnh dạn suy nghĩ lớn, nỗ lực làm việc lớn. Thầy trải qua 30 năm nỗ lực như thế, những cái kinh nghiệm thầy trải qua thì rõ ràng nó để lại cho mình rất nhiều các bài học. Là nếu như mình đó không bù đắp được cái lợi ích cho cái sự kiện A thì nó cũng có thể nuôi lớn cái lợi ích cho sự kiện B ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên đó, đóng góp 70 ngày cho đợt cuối cùng này đó hoàn toàn là hữu ích và có giá trị. Thứ hai, quả phước báo trổ ngay hiện đời. Một trong hai tình nguyện viên cư sĩ vừa chia sẻ là trong quá trình điều trị đó, một người bà con bị nhiễm COVID-19, cho nên đó đã được bệnh viện đưa vào điều trị và mình trực tiếp có cơ hội để chăm sóc, và nhờ đó nó giúp cho người thân đã vượt qua. Vừa đợt đầu cũng có những trường hợp như thế, người thân được chăm sóc, rồi có người đó thì may mắn thành công, nhưng mà cũng có 1-2 trường hợp đó, người thân đó ra đi trong suốt quá trình được tình nguyện viên Phật giáo chăm sóc. Dân gian ta gọi là hết số hay là tế số, còn Phật giáo gọi là nghịch duyên của sự sống quá mạnh làm cho sự sống không thể tiếp diễn theo cái thức mà chúng ta muốn, nhưng phải khép lại. Thì trong cái đợt thứ 11 này đấy, chúng ta may mắn tức là mình được chăm sóc người thân, bên cạnh là chăm sóc các bệnh nhân khác, thì cái quả phước mà mình trổ đó là giúp cho người thân đó được khỏe mạnh và vượt qua được cái rủi ro xấu nhất. Dĩ nhiên là bệnh viện điều trị COVID nào cũng có chính sách đó ưu tiên như một phần thưởng xứng đáng cho các tình nguyện viên đã đóng góp. Ví dụ như là trong tháng 9 trong gia đình của thầy đó, bao gồm các anh chị và các cháu ruột đó, gần 10 người bị nhiễm. Thì lúc đó, từ tháng 6 đó, thì tất cả chỉ được chích một mũi duy nhất thôi, đó là Nanocovax của Việt Nam. Hiện nay thì Việt Nam vẫn chưa thông qua, thì nếu như cho thông qua sớm đó thì Việt Nam đã có trên bản đồ Covid thế giới. Nó là một cái hình ảnh ngoại giao giúp cho cái thiện cảm của cộng đồng quốc tế dành cho nước Việt Nam mình lớn hơn. Nhưng mà rất tiếc đó là Bộ Y tế Việt Nam là quá chậm, quá dè dặt, quá sợ hãi, cho nên đó, đến bây giờ đó Nanocovax của Việt Nam vẫn chưa được thông qua. Thì thầy đã liên lạc với một trong các bệnh viện dã chiến và các thành viên người thân của thầy đã được đưa vào điều trị hết. Chứ nếu lúc đó mà tính từ cơ sở là ở phường á, rồi từ phường đó lấy cái chỉ thị lên trên quận, chờ cái đó thì không biết bao giờ mới xảy ra. Nó là không vậy. Thì đây cũng là một cái phước báo hiện tại, bởi vì thầy và tăng đoàn Chùa Giác Ngộ tham gia ở tuyến đầu dưới góc độ là hậu cần, cung cấp biếu tặng các trang thiết bị y tế, rồi nguồn oxy cho các bệnh viện dã chiến và nguồn oxy đến tận nhà cho các bệnh nhân, rồi tặng gạo và nông sản cho những khu bị cách ly và các khu bị phong tỏa. Thì đây là nhân quả phước báo hiện tiền, nó giúp cho chúng ta tin tưởng vào nhân quả là có thật. Dĩ nhiên là cũng trong một cái trường hợp tương tự như thầy vừa nói, có hai trường hợp từ người Diêu Phật giáo chăm sóc người thân và chứng kiến một cách đau lòng là người thân ra đi trong vòng tay của mình, thì chúng ta có thể hiểu đó là cái tác động nghịch chiều của sự sống mà mình và tự thân của người thân đó ở một kiếp đầu đó đã làm cho họ không thể nào kéo dài được mạng sống thêm, thì dù sao cũng chết ở bên cạnh người thân. Thì cũng là một cái phước báo hơn là những trường hợp còn lại, dù là có bà con rất là quan chức to nhưng mà lại không thể nào có mặt ở bên giường bệnh được. Đây là luật chung, không phải chỉ có ở Việt Nam mà trên toàn cầu cũng như thế. Điều ba, quả phúc sẽ tiếp tục trổ ở trong kiếp tương lai hoặc là ở tương lai của kiếp này. Đức Phật ở trong kinh Tạng Pali có đề cập đến năm loại phước mà người tu học Phật đó cần phải gieo trồng và chăm sóc. Phước hỷ tướng, ai gặp cũng hoan hỷ. Phước sức khỏe và tuổi thọ, để sống một đời khỏe mạnh, làm được nhiều việc cần làm. Phước tài sản đủ đầy để có thể tặng biếu cho những mảnh đời kém may mắn hơn. Phước thuận duyên, nỗ lực việc gì cũng chúng thành công, và làm việc gì thì cũng có quế nhân phù hộ giúp đỡ. Và cuối cùng đó là có trí tuệ như là một phước báo lớn giúp chúng ta tiếp cận vấn đề, khoanh vùng nguyên nhân của vấn đề và tìm ra giải pháp vấn đề bền vững rất là nhanh chóng và không có tác dụng phụ. Thế vậy, tham gia vào tuyến đầu của phòng chống Covid-19, các bạn tình nguyện Phật giáo đang gieo trồng cái phước tuổi thọ và sức khỏe cho mình. Nếu trong cái giai đoạn 2 tháng 10 ngày là quý vị phụng sự đó, quý vị chăm sóc được 10 bệnh nhân, 20 bệnh nhân, và các bệnh nhân đó đều không có người nào bị qua đời, thì cái phước đó rất là lớn, hỗ trợ cho chúng ta ở trong tương lai của kiếp này hay là tương lai của kiếp sau, trong một cái tai nạn tập thể chẳng hạn như là tai nạn máy bay, tai nạn giao thông, tai nạn chiến tranh, những người thiếu những cái phước bảo vệ mạng sống đó có thể bị chết đi, còn các bạn là những người trực tiếp tham gia bảo vệ mạng sống đó thì cũng là bị tai nạn nhưng mà không có bị chết. Các thiên tài trên thế giới, quý vị theo dõi thì thấy cũng cùng một hoàn cảnh khác nhau, mà người khỏe mạnh thì chết, mà người yếu là không chết. Lý giải về phương diện y khoa thì không thể nào có giải pháp được. Hoặc là sống thần năm 2004 ở Nam Á và Đông Nam Á, có mấy cháu bé là 3-4 tháng tuổi lên bờ nó trên mặt biển mấy tuần lễ mà không chết, đang khi cha mẹ của các cháu thì chết. Chúng ta lý giải thế nào về tính khoa học của ngành y? Nó mình không ăn mà cũng đã chết rồi, không biết bơi cũng đã chết rồi, và tại sao mấy cháu này lại sống? Đó là sự khác biệt về các cái nguyên nhân chúng ta gieo trồng về bảo vệ mạng sống ở nhiều kiếp. Không tin việc này không được. Nhân quả nó có cách thức vận hành riêng độc lập, không bị bất cứ ai chi phối, bao gồm thượng đế, các thần linh nếu họ có thật. Do vì không bị ai chi phối cho nên không bị lũng đoạn, không bị sai số, rất là chính xác. Có những nhân phải mất đến nhiều năm mới trổ quả, có những hạt giống chúng ta gieo trồng mấy tháng có kết quả, có những loại đến mấy chục năm, thậm chí là kiếp sau. Nói tóm lại, ba lợi ích cho bản thân đó, cùng với ba lợi ích cho tha nhân mà các tình nguyện viên Phật giáo tham gia phòng chống Covid-19 đó, sẽ giúp cho các bạn rút ra được một bài học quan trọng hơn. Đó là từ thời điểm tham gia cho đến trở về sau, hết kiếp này, các bạn sẽ quý trọng cuộc sống của chính mình hơn, nguồn quỹ thời gian của mình nhiều hơn, và nỗ lực làm các việc có giá trị hơn. Bởi vì vô thường có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kỳ ở đâu, bất cứ lúc nào. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh không, mấy chục tăng ni đã qua đời vì Covid-19. Và nhiều linh mục, nhiều mục sư trên toàn cầu qua đời cũng bởi Covid-19. Các giáo sĩ của các tôn giáo khác qua đời cũng bởi đại dịch này. Không có trường hợp ngoại lệ. Nếu lúc mà bệnh nó xâm nhập vào cơ thể, khi mà chúng ta chưa có chích ngừa vaccine ít nhất là 2-3 tuần trở lên, thì độ an toàn không cao. Cái rủi ro đó có thể xảy ra. Do đó, nhìn thấy các bệnh nhân trên các giường bệnh, nghe tin hoặc thấy trực tiếp các bệnh nhân ra đi, làm chúng ta sẽ nghĩ tưởng rằng là việc này nó cũng có thể xảy ra với mình. Cho nên những người như thế đó sẽ chắc chắn là biết quản trị quỹ thời gian để làm những việc đáng làm. Kính thưa các tình nguyện Phật giáo, thay mặt tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, thầy một lần nữa tán dương sự tham gia nhiệt tình của quý vị. Và thông qua đây đó, hôm nay thì chỉ có 15 thành viên có mặt trên tổng số 42 người, một số đang trực, và các tình nguyện viên Phật giáo hàng trăm người tham gia những đợt trước. Nếu không có sự dấn thân, nhiệt tình, cam kết, hy sinh, tận tụy của quý vị, thì giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh mất một cơ hội phụng sự nhân sinh. Thì lãnh đạo giáo hội, trong đó có thầy, cũng chẳng qua là tham gia về phương diện tinh thần đó, ở cái tuyến hậu cần cho tuyến đầu, chứ còn không có thời giờ, còn không có cái cơ hội để trực tiếp tham gia như quý vị. Cho nên thầy tán dương công đức tất cả các thầy, các sư cô và các quý Phật tử đã đóng góp to lớn, và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị được thân khỏe tâm an, mọi việc hành thông, nỗ lực chân chính nào cũng được thành tựu một cách mỹ mãn. Và nhờ phước đức mà quý vị tham gia trong mấy tháng vừa qua đó, sẽ giúp cho quý vị trổ được các quả lành. Kính chúc mừng năm mới và kính chúc an lành. Thì nhân đây thì thầy sẽ gửi tặng một vài cái hồng bao tượng trưng để chúc lành đến tất cả các thành viên.
Chúng con thành kính tri ân sư phụ đã có đôi lời chia sẻ về ý nghĩa và sứ mệnh to lớn của toàn thể tình nguyện viên tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Và cũng đại diện cho toàn thể thành viên, tình nguyện viên Phật giáo, kính chúc Thầy năm mới được thân khỏe tâm an, sẽ hoàn thành nhiều Phật sự to lớn, thông qua đó đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo nước nhà và cũng như cộng đồng Phật giáo quốc tế.